Đây là hình ảnh của tòa tháp Hiên Pisa tại Ý, rất là nổi tiếng. Nổi tiếng bởi vì cái độ nghiêng của nó. Khi mà xây dựng vào thế kỷ thứ 12 thì nó bắt đầu bị nghiêng. Và tình hình càng trở nên tệ hơn tới thế kỷ thứ 14 nữa. Độ nghiêng tới 5,5 độ. Và họ phải tốn tới 25 triệu Mỹ Kim để tìm cách ổn định lại cái tòa tháp đó. Bây giờ độ nghiêng hiện tại là 3,97 độ. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao tháp lại nghiêng như vậy? Có phải do cố ý không? Có phải do thiết kế tồi không? Có phải là do vật liệu kém không? Có phải do tay nghề thấp không? Câu trả lời là không. Vấn đề nó không nằm ở trên bề mặt, nhưng ở phía dưới của tòa tháp. Bởi vì nền đất của thành phố Pisa ở đây khá mềm và không đủ chắc để có thể chịu đựng được sức nặng của một kiến trúc như vậy. Hay nói một cách khác, tòa tháp này không được xây dựng trên một nền móng vững chắc. Tòa tháp này không được xây dựng trên một nền móng vững chắc. This tower wasn't built on a firm foundation. Thật đáng tiếc, nhiều khi cuộc đời của rất nhiều người cũng xây trên một nền tảng không vững chắc như vậy. Và Chúa Giêsu tại đây, cuối bài giảng trên núi, Ngài kể một câu chuyện dụ ngôn về hai người xây nhà, một trên đá, một trên cát, để dạy chúng ta về vấn đề nền tảng của cuộc đời, nền tảng thuộc linh quan trọng như thế nào. Và chúng ta xem lời Chúa với nhau tại đây với đề tài đó là xây nhà thuộc linh, Matthew chương 7 câu 24 tới câu 29. Xây nhà thuộc linh. Tôi sẽ đọc những câu kinh thánh này. Matthew chương 7 câu 24 tới câu 29. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá. Có mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập hư hại rất nhiều. Vả khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền chứ không giống các thầy thông giáo. Lạy Chúa, giờ này chúng con mở lời Chúa ra, chúng con biết rằng Ngài đấng có thẩm quyền. Xin Chúa giúp chúng con đến với lời Chúa trong sự cung kính, giúp chúng con có đáp ứng một cách phải lẽ, đẹp lòng Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Matthew chương 7 câu 24 tới câu thứ 29. Chúa Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn. Dụ ngôn trong nguyên ngữ đó, parabole, một cái gì đó được đặt bên cạnh. Ngài đang kể một câu chuyện rất là đời thường để minh họa cho một chân lý thuộc linh, một chân lý thiên thượng. Một câu chuyện bình thường để minh họa, để trình bày cho một chân lý thiên thượng. Để nói đến sự xây dựng, vấn đề mà căn nhà, cái nền móng tại đây là nói đến việc xây dựng. Việc xây dựng thuộc linh, việc xây dựng một đời sống, nói đến một thái độ của một người đối với lời của Chúa như thế nào. Nói đến nền tảng của cuộc đời con người, mà nền tảng đặt trên một chữ rất là quan trọng, đó là làm theo lời Chúa. Làm theo lời Chúa. Đây là bài cuối trong loạt bài mà chúng ta đã học với nhau trong những ngày tháng qua. Đây là bài số 23 trong loạt bài Hiến chương nước trời sự bình thường mới, The Kingdom Constitution A New Normal. Đây là bản hiến chương của Chúa Giêsu Christ là vua. Và trong 3 chương sách Matthew chương 5, 6, 7 chúng ta thấy có 9 bộ luật. Mỗi chương là có 3 bộ luật. Luật thỏa vui hạnh phước, luật trách nhiệm sống đạo, luật thẩm quyền mặc khải, đó là chương 5. Luật thành tâm thể hiện tích trữ an toàn, tâm linh an bình, đó là chương 6. Luật tự xét khiêm hạ, trình dân nhu cầu và tương lai bền vững, đó là chương 7. Và trong những câu cuối của chương 7 này, từ câu 13 tới câu số 29, Chúa đã nói đến một tương lai bền vững cho những người đặt đức tin nơi Chúa, xây dựng cuộc đời ở trên Ngài và trên lời của Ngài. Trong câu 13, 14, chúng ta được học biết và nhắc nhở rằng không phải con đường nào cũng dẫn đến thiên đàng. Câu 15 tới câu 20 nhắc nhở chúng ta là không phải mục sư nào hay giáo sư nào cũng thật sự giảng dạy để đưa người ta vào trong thiên đàng. Câu 21 tới câu 23 nói rằng không phải tín hữu nào cũng được vào thiên đàng. Không phải tín hữu nào cũng được vào thiên đàng. Không phải mục sư nào cũng giảng dạy để đưa người khác vào thiên đàng. Và không phải con đường nào cũng dẫn đến thiên đàng. Và tại đây, những câu cuối, câu 24 tới 29, Chúa Giêsu dạy rằng không phải căn nhà nào cũng còn lại cho nước thiên đàng. Không phải nền tảng nào cũng chắc chắn. Không phải thợ xây nào cũng được kể là khôn ngoan ở trong nước thiên đàng. Không phải căn nhà nào cũng còn lại trên nước thiên đàng. Không phải nền tảng nào cũng chắc chắn. Không phải thợ xây nào cũng được kể là khôn ngoan. Chúa Giêsu kết thúc bài giảng trên núi, hay có thể nói đây là núi của những bài giảng, với những câu kinh thánh này, với những nguyên tắc rất là quan trọng và hai hình ảnh thật là rõ ràng để chúng ta nhìn thấy hai người, một người gọi là người khôn, một người gọi là người dại. Tại sao khôn? Một người khôn ngoan bởi vì người đó xây nhà trên một nền tảng vững chắc, trên vần đá. Còn người dại cũng xây nhà nhưng xây trên đất cát. Và khi đối diện với cơn bão của cuộc đời và trong sự phán xét, thì chúng ta sẽ thấy rằng kết quả tỏ bày rất rõ ràng. Và Chúa phải dạy những điều này, nhắc nhở điều này. Bữa trong lần trước chúng ta học với nhau đề tài là bi kịch tại cổng thiên đàng. Lý do là tại vì there's a tragedy at the gate of heaven. Có một bi kịch tại cổng thiên đàng. Bi kịch đó là gì? Có nhiều người mang danh tín đồ nghĩ rằng mình sẽ được vào thiên đàng, nhưng thực tế ở trong vị trí đó là họ tưởng được mà không. Nhiều người phục vụ làm những công tác tôn giáo, nhưng thực chất của công việc họ tưởng thật mà giả. Nhiều người được biết đến, nhưng thực sự trong mối liên hệ với Chúa thì tưởng quen mà lạ. Tưởng được mà không, tưởng thật mà giả, tưởng quen mà lạ. That's the tragedy. No admission, no authenticity and no association. No admission at the gate of heaven, no authenticity in the work of heaven and no association with the Lord of heaven. Hôm nay chúng ta sẽ đến bài cuối cùng, bài số 23. Nói đến vấn đề xây dựng thuộc linh. Xây dựng thuộc linh trên một nền tảng vững chắc là Chúa và lời của Chúa trong sự vâng phục Ngài. Ước mong của lời Chúa chúng ta sẽ biết xây dựng đời sống thuộc linh của mình trên nền tảng vững vàng, để rồi được đứng vững vàng trong ngày đoán xét. Ước mong chúng ta sẽ không lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Ước mong chúng ta sẽ thêm yêu mến lời Chúa, và quan trọng hơn hết, yêu mến Chúa ngôi lời. Có thể nói đây là sứ điệp quan trọng nhất trong bài giảng trên núi, với những sứ điệp khác nhau, với những bài giảng, tôi nói núi những bài giảng là như vậy. Bởi vì sao? Chúa đã nhấn mạnh yếu tố làm theo lời Ngài. Bởi vì quý vị và tôi, chúng ta đã nghe quá nhiều bài giảng, nhưng mà nếu mình không làm theo thì có ích lợi gì không? Không ích lợi gì cả. Chúng ta xây nhà nhưng mà mình không lo vấn đề cái nền thì vô ích. Bởi vậy đây là bài giảng vô cùng quan trọng, một sự nhắc nhở rất cần thiết cho quý vị và tôi buổi sáng hôm nay trong việc làm theo lời Chúa. Những gì chúng ta đã nghe, đã hiểu, nhưng nếu chưa thực hành thì không có giá trị. Và cái vấn đề nghe này không phải chỉ đơn giản là nghe hay là làm, chỉ là làm thôi. Một sứ John MacArthur, ông đã nhận xét như thế này: The only validation we can ever have of salvation is a life of obedience. Sự xác nhận duy nhất mà bạn có thể có về sự cứu rỗi của mình, đó là mình có một đời sống vâng lời Chúa hay không. Để biết một người được cứu hay không, thật sự tin nhận Chúa hay không, một cái dấu hiệu rõ ràng nhất có thể thấy được, và chúng ta có thể thấy được, khả dĩ thấy được, đó là người đó có sống vâng lời Chúa hay không. Bởi vì chúng ta có thể có cái vỏ bọc tôn giáo, chúng ta có, đó là bi kịch tại cổng thiên đàng là như vậy. Tưởng được mà không, tưởng thật mà giả, tưởng quen mà lạ là như vậy. Đây là bằng chứng khả dĩ duy nhất cho thấy bạn thật sự thuận phục nơi thẩm quyền của Chúa Jesus Christ, under the lordship of Christ. Your obedience tells everything. Và chúng ta sẽ đến với lời Chúa trong đề tài là xây nhà thuộc linh, và chúng ta học với nhau 5 điều. Chúng ta hình dung câu chuyện này trong cái nhìn của một người quan sát hình ảnh của hai người xây nhà đó, và chúng ta sẽ có 5 nhìn nhận quan trọng cho đời sống thuộc linh của mình trong việc làm theo lời Chúa. 5 nhìn nhận quan trọng trong đời sống thuộc linh, trong việc làm theo lời Chúa. Chúng ta sẽ nhìn vào căn nhà, nhìn xuống cái nền, nhìn xem cơn bão, nhìn thấy kết cục và nhìn lại chính mình. Nhìn vào căn nhà và nhìn xuống dưới căn nhà đó thì mình thấy cái nền căn nhà. Nhìn lên trên căn nhà đó mình thấy một cơn bão đã ập đến. Và nhìn lại những gì xảy ra sau cơn bão đó mình thấy kết cục. Và rồi mình cần phải nhìn lại con người, nhìn vào chính mình. 5 important recognitions for your spiritual life in the obedience to God's word. See the shelter, the house. See the support, the foundation. See the stone. See the survival and see yourself. Chúng ta sẽ đến điểm đầu tiên. nhìn vào căn nhà. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá. Câu 26, kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo khác nào người dại cất nhà mình trên đất cát. Người khôn cất nhà, người dại cất nhà. Với chữ đầu tiên tôi muốn quý vị để ý là chữ vậy. Therefore, mình thấy vậy, mình hỏi là cái gì vậy? What is it therefore? Liên kết với những gì mà Chúa nói trước đó, Ngài dạy trước đó. Và trong văn mạch này, cái lời mà trước đó gần nhất mà Chúa nói đó là không phải những kẻ nói rằng lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Chúng ta thấy cái yếu tố làm theo lời Chúa vô cùng quan trọng. Có những người chỉ nói mà không làm. Và tại đây cho nó những người nghe mà không làm. Làm theo lời Chúa. Và văn mạch của cả Matthew chương 5 chương 7, bài giảng trên núi, những gì Chúa nói trước đó, Ngài dạy dỗ rất nhiều điều mà nó vậy. Người khôn ngoan là người nghe và làm theo, và người dại là người nghe và không làm theo. Mà Ngài dùng hình ảnh của hai người cất nhà để dạy chúng ta bài học này. Chúa nói sự khác biệt giữa tín đồ thật và tín đồ giả, giữa những người khôn và người dại. Nhưng mà trước khi nói điểm khác biệt, chúng ta xem những điểm tương đồng, những gì giống nhau tại đây. Điểm giống nhau trước hết đó là cả hai đều cất nhà. Cả hai đều cất nhà. Và căn nhà tại đây chính là cuộc đời của mỗi người. Người đã nghe lời Chúa, đã biết lời Chúa, mà họ đều cất nhà. Đó là điểm tương đồng của hai người này. Họ đều nghe lời Chúa dạy. Họ đều nhận thấy tính thiết yếu của việc xây dựng một nơi trú ngụ. Họ đều bắt tay xây dựng và đều hoàn thành ngôi nhà của mình. Không ai xây nhà mà nghĩ rằng tôi xây để cho nhà nó sập cả. Không ai có suy nghĩ đó. Họ muốn xây nhà và nhà nó đứng vững. Và cả hai đều làm. Và có thể hai căn nhà này cũng được xây dựng trong một khu vực tương đối gần nhau. Bởi vì họ đều chịu chung một cơn bão giống nhau. Cũng mưa sa, nước chảy, cũng gió lay sô động. Và có thể hình ảnh cũng giống nhau nữa. Tại vì Kinh Thánh nói sự khác biệt duy nhất mình thấy là cái nền. Còn ở phía trên cũng có thể rất là giống nhau. Mình có thể không phân biệt được. Và đó là vấn đề của thật và giả. Và nhìn ở bên ngoài đời sống của một người nghe lời Chúa làm theo, nghe lời Chúa không làm theo, cũng rất là giống. Nhiều khi mình không nhận ra, không thấy được, không biết được. Nếu mà nói trong cái phương diện ngày hôm nay, đó là hai người đó cũng đi nhóm chung một nhà thờ, có thể ngồi chung một băng ghế, cũng nghe cùng một sứ điệp lời Chúa, nhưng mà cái sự đáp ứng khác nhau. Một người làm theo, một người không làm theo. Nhìn bên ngoài, mình không biết. Và đó là hình ảnh của căn nhà. Cái sự khác biệt ở đây là gì? Đó là cái nền mà chúng ta sẽ đi qua điểm thứ hai. Nhìn vào căn nhà, bây giờ nhìn xuống cái nền. Cái chữ C thứ hai là cái nền. See the shelter, now look at the support. The support, the foundation. Cũng câu 24 và câu 26. Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá. Còn kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. On the rock and on the sand. Hai ảnh rất là rõ ràng. Cái sự khác biệt mình thấy tại đây đó là cái nền. Nền tảng, the foundation. Trong Luca chương 6, một phần kinh thánh song song của bài giảng trên núi, và cũng kết thúc bài giảng trên núi với hình ảnh này. Và có một số chi tiết quý vị xem để thấy thêm trong Luca chương 6, câu 46, 49. Chúa nói, sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết, kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai? Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và hư hại lớn lao. Mình thấy một ảnh rõ hơn phải không? Người nghe làm theo là người cất nhà, đào đất cho sâu và xây dựng căn nhà đó trên một vần đá. Người dại thì xây nhà nhưng mà không cất nền. Có ai muốn xây nhà mình mà không cất nền không? Chắc vì biết phải không? Mình không cần làm nghề xây dựng, mình cũng hiểu điều đó. Cái vấn đề xây dựng cái nền là vô cùng quan trọng, và điểm đầu tiên phải thực hiện. Không làm cái nền là chết. Cái tháp Pisa đó, cái nền quá yếu, không đủ sức để support. Khi chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy hai nền tảng khác nhau của hai căn nhà này. Nền móng rất là quan trọng. Cuộc đời người nghe và làm theo lời Chúa được ví như xây dựng trên vần đá. Cái chữ đá tại đây trong nguyên ngữ là Petra. Bởi vì chữ này có thể quý vị nhớ mình đã học với nhau một lần rồi. Petra trong nguyên ngữ nó không nói đến một viên đá như là Petros, nhưng mà nói tới một cái vần đá, một cái cái khối đá lớn, a large expanse of bedrock, không dễ dàng di chuyển xê dịch được, rất là vững vàng, rất là vững vàng. Nhưng mà cát thì sao? Cát thì không gì chắc chắn cả, nó rất dễ bị xê dịch, cát lún xa bồi. Cuộc đời của người nghe lời Chúa không làm theo như là mình xây nhà trên cát. Đâu ai muốn xây nhà trên cát. Nhưng mà không nghe làm theo lời Chúa là như vậy đó. Giờ mình nói xây nhà trên đá, nghĩa là gì? Đá ở đây là gì? Quý vị nghĩ đá là gì? Trong văn mạch trực tiếp tại đây rất là cụ thể, Chúa nói người nào nghe lời Chúa và làm theo, đó là người xây nhà trên vần đá. Đá ở đây tức là lời của Chúa. Cho những người nghe và làm theo lời của Chúa, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá. Cất nhà mình trên đá tức là một người nghe và làm theo lời của Chúa, làm theo lời Chúa. Và sự khác biệt ở đây chỉ có vấn đề làm theo lời Chúa thôi. Người không làm theo lời Chúa là không cất nhà trên đá, nhưng cất trên cát. Dấu hiệu của một môn đồ thật, một tín đồ thật, đó là sự vâng lời Chúa, sự thực hành lời Chúa. Con cái thật của Chúa không phải là người chỉ nghe nhưng mà làm theo. Và ngay chỗ này thôi mình dừng lại, mình suy nghĩ, trong chúng ta ngồi đây bao nhiêu người đã nghe lời Chúa và làm theo? Hay chúng ta chỉ nghe thôi, nghe cho hết giờ rồi về, nghe gật gù xong rồi cũng được rồi, không làm theo? Thì như vậy chúng ta đang xây nhà trên cát, và chẳng ai muốn xây nhà trên cát cả. Và Chúa dùng cái chân lý đó, hình ảnh đó để minh họa một chân lý thuộc linh, ngụ ngôn là như vậy. Đá trước hết đó là vấn đề làm theo lời Chúa, là lời của Ngài. Và bên cạnh đó, để có thể làm theo lời Chúa thì mình cần đặt đức tin nơi cứu Chúa, đặt đức tin nơi cứu Chúa Giêsu. Bởi vậy đá cũng có thể hiểu là chính Chúa Giêsu Christ, bởi vì lời Chúa tỏ bày về Chúa, dạy dỗ chúng ta về Chúa, đem chúng ta về lẽ thật để được hưởng sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Bởi vậy đá chính là Chúa. Chúng ta nhớ trong Matthew chương thứ 16 câu 18, khi Chúa nói với Phi-e-rơ, Chúa nói còn ta bảo ngươi, ngươi là Phi-e-rơ. Và chúng ta đã học phần kinh thánh này phải không? Phi-e-rơ có nghĩa là Petros, tức là một viên đá. Ngươi là Phi-e-rơ, ngươi là viên đá. Nhưng mà ta sẽ đọc hội thánh ta trên đá này, và chữ đá đó là Petra tại đây, tức là một phần đá. Một cách chơi chữ rất là hay, ngươi là hòn đá, là viên đá, nhưng mà ta lập hội thánh ta trên vần đá. Và Ngài đang nói về điều gì? Và những gì mà Phi-e-rơ đã nói trước đó về sự xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời hằng sống. Lời của Chúa, sự xưng nhận về Chúa, về Đức Chúa Jesus Christ. Ở trong Côn Tô Nhất chương 3 câu 11, lời Chúa phán, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là vần đá của mọi thời đại, Ngài là nền tảng của hội thánh. Và bản thánh ca mà chúng ta quen thuộc đó, hồn tôi chỉ biết neo nương trong nơi công nghĩa với huyết Giêsu mà thôi. Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi, duy đứng vững chắc trên Giêsu thôi. Nương trên Giêsu như tảng đá khối, các chỗ đứng khác dường các lúng thôi. Thật bao nơi kia giống như sa bồi. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Quý vị muốn xây nhà trên rock or on sinking sand, trên vần đá hay trên cát lún trên sa bồi? Xây dựng nhà trên vần đá tức là làm theo lời Chúa, tức là đặt đức tin nơi cứu Chúa Jesus Christ, trên lời của Chúa và trên Chúa ngôi lời. On the word of God and on God of the word. Như vậy, cái nhìn nhận thứ nhất mà cần phải thấy đó là phải thấy căn nhà giống nhau lắm. Nhưng mà phải nhìn xuống để thấy cái nền, the foundation, khác nhau. Và khác ở chỗ là nghe và làm theo, hoặc là nghe và không làm theo. Bởi vì cái điểm rất quan trọng mình thấy tại đây, hai căn nhà này đều sẽ phải đối diện với một cơn bão. Cái nền quan trọng tại vì sao? Bởi vì sẽ có cơn bão xảy đến. Cơn bão của sự phán xét cuối cùng và cơn bão của cuộc đời. Chúng ta xem lại những câu kinh thánh này. Vậy cái nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập và hư hại rất nhiều. Cả hai căn nhà này để đối diện một cơn bão giống nhau. Cũng mưa sa, nước chảy, gió lay xô động, nhà ấy giống nhau. Cuộc đời của một người sống nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa, và một người nghe không làm theo lời Chúa cũng đều gặp cơn bão. Không phải là nói tôi sống theo lời Chúa, tôi làm theo lời Chúa là không gặp bão, không có, gặp bão còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà đứng vững trong cơn bão, đó là vấn đề. Bây giờ mà xem cái cơn bão này, nhìn xem cơn bão này. Hình ảnh của mưa tuôn, của lũ lụt, của gió xiết nói đến hình ảnh của sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Hình ảnh sự đoán xét của Đức Chúa Trời như trong Ê-xê-chi-ên chương 13 câu 8 câu 16 nói. Hay là những yếu tố này, mưa tuôn, lũ lụt, gió xiết này cũng nói đến hình ảnh của những cơn bão thử thách trong cuộc đời của chúng ta. Hình ảnh của những cơn bão thử thách khó khăn trong đời sống, ví dụ như Ê-sa chương 43 câu 2 nói đến. Nhưng mà chắc chắn một điều sẽ xảy đến, cái hình ảnh của mưa tuôn, lũ lụt, gió xiết này nói đến sự phán xét chung cuộc của mỗi một người sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. Mỗi người sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời, đối diện với Chúa, và Ngài dùng hình ảnh cơn bão đây để nói đến sự phán xét cuối cùng đó. Và lúc đó mọi điều sẽ được tỏ bày rất rõ ràng. Ở trong Ê-xê-chi-ên chương 33 câu 32, 33 thì nói sự phán xét xảy ra, và đặc biệt cho những người nghe mà không làm theo, bởi vì lời Chúa nói thế này: chúng nó nghe lời ngươi nhưng không làm theo, vì vậy khi tai nạn này sẽ xảy đến, và kỳ nó đến, chúng nó sẽ biết rằng có một tiên tri ở giữa mình. Nó sẽ xảy đến. Nhất là những người không làm theo lời Chúa, họ sẽ thấy và sẽ thấy tác hại của nó. Chúng ta cần có lời Chúa, bởi vì mỗi chúng ta sẽ đối diện với cơn bão cuối cùng, sự phán xét chung cuộc. Nhưng bên cạnh đó, trong đời sống chúng ta biết điều này. Quý vị và tôi, chúng ta chỉ ở một trong ba vị trí thôi. Một là mình mới ra khỏi một cơn bão. Hai là mình đang ở trong một cơn bão. Hoặc trường hợp thứ ba là bạn đang đi tới một cơn bão. Quý vị đang ở chỗ này trong đời sống mình. Có ai mới ra cơn bão không? Te tua không? Có ai đang trong cơn bão không? Ồ, có người giơ tay ra. Có ai đang tiến tới một cơn bão không? Có lẽ mình không biết, nhưng mà chắc chắn một trong ba vị trí thôi. Mà nếu chúng ta xây dựng căn nhà đời sống của mình trên đất cát thì rất tiếc thưa quý vị. Qua cơn bão đó, mình sẽ thấy rằng người nào đứng vững hay không đứng vững. Và một đời sống xây nhà trên đất cát có thể rất đáng thương khi đối diện với những cơn bão cuộc đời. Nhưng những người đặt đức tin nơi Chúa, Covid-19, 20, 21 gì, nhưng mà không sao, cũng lung lay nhưng mà vững vàng. Mình sẽ thấy điều đó. Cơn bão cuộc đời, cơn bão trong ngày phán xét. Và Chúa dùng những cơn bão đó làm gì? Thứ nhất, để thử nghiệm đức tin chúng ta. Và thứ hai, để tỏ bày nền tảng cuộc đời chúng ta. To test your faith and to try your foundation. Test your faith and try your foundation. Để thử nghiệm niềm tin chúng ta và tỏ bày nền tảng cuộc đời chúng ta. Mà khi cơn bão xảy ra thì thật giả sẽ tỏ bày. Và đó là cái điểm thứ tư mình thấy. Nhìn thấy kết cục. Nhìn thấy căn nhà, nhìn xuống cái nền, nhìn xem cơn bão và nhìn thấy kết cục. Sau cơn bão đó, mình sẽ thấy rõ đâu là căn nhà đặt nền tảng trên vần đá vững vàng, đâu là căn nhà xây dựng trên đất cát. Và có một ngày, điều đó sẽ tỏ bày rất rõ ràng. Lời Chúa nói: kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Nhưng kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập và hư hại rất nhiều. Một hình ảnh rất là dễ hiểu. Người Việt mà nói là cháy nhà thì ra mặt chuột. Sẽ tỏ bày rất rõ ràng. Những gì được xây dựng trên sự lắng nghe và làm theo lời Chúa sẽ còn lại sau cơn bão. Và nếu chúng ta thiếu yếu tố làm theo thì sẽ hư hại, và hư hại rất nhiều. Một người xây dựng đời sống mình trên nền tảng của lời Chúa, trên chính cứu Chúa, thì sẽ không sập, không ngập, không dập. An toàn lắm. Chúa phán trước đó: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu. Song chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta trên trời, làm theo lời của Chúa, theo ý chỉ của Chúa. Không phải chỉ nói, không phải chỉ nghe, nhưng vấn đề là làm theo. Người không làm theo lời Chúa thì xây nhà trên cát. Họ đặt nền tảng cuộc đời mình trên học thuyết của con người, trên nỗ lực của cá nhân, và đó chỉ là cát lúng, đó là sa bồi, đặt nền tảng đời sống của mình cậy vào tiền tài, trí lực, tri thức, tuổi trẻ, tôn giáo, những điều đó không cứu chúng ta, mà nó không có ý nghĩa gì cả. Khi đứng trước cơn bão, nhà sẽ bị sập và hư hại rất nhiều. Bởi vậy đó là lý do chúng ta thấy rằng khi chúng ta đến với lời Chúa, thật sự nói lời Chúa là lời Chúa đó. Khi giảng dạy là giảng dạy kinh thánh, không giảng dạy kiến thức, không giảng dạy kinh nghiệm, không dựa vào kỹ năng. Tất nhiên những điều đó cũng tốt, cũng cần, nhưng mà kinh thánh phải là nền tảng, không phải kinh nghiệm, không phải kiến thức, không phải kỹ năng. Những điều đó không cứu được ai cả. Chỉ kinh thánh, thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời mới cứu chúng ta. Đó là lý do nhờ ơn Chúa, mỗi Chủ nhật, mỗi tối thứ năm, mỗi tối thứ sáu, mỗi dịp ta nhóm lại, chúng ta mở kinh thánh ra, đến với lời Chúa. Sáng giờ trường Chủ nhật, đến trong buổi nhóm chính lời Chúa. Đó là lý do bục giảng đặt ở chính giữa nhà thờ. Quý biết được đó phải không? Có một giai đoạn, có lẽ quý vị biết, khi mà vào những hội thánh gọi là high church, quý vị thấy rằng cái bục giảng đặt một bên, ở chính giữa là bàn tiệc thánh, bởi vì họ cái nghi lễ đặt vị trí ưu tiên. Nhưng mà khi sau công cuộc cải chánh thì bục giảng được đặt đúng chỗ của nó. Kinh thánh là đặt chính giữa, bục giảng đặt chính giữa để tôn trọng lời Chúa. Và đó là điều chúng ta cần làm. Bởi vì chỉ có lời Chúa mới cứu được quý vị và tôi. Chỉ có xây dựng đời sống của mình trên lời của Chúa, trên sứ điệp phúc âm về của Chúa Jesus Christ mới đem đến sự cứu rỗi và giúp chúng ta đứng vững giữa bão táp cuộc đời và đứng trước cơn bão trong ngày chung cuộc. Như vậy, chúng ta đã thấy bốn cái nhìn nhận rất là quan trọng cho đời sống thuộc linh mình trong vấn đề vâng lời Chúa. Nhìn vào căn nhà, nhìn xuống cái nền, nhìn xem cơn bão, nhìn thấy kết cục, và cuối cùng ở đây là nhìn lại chính mình. Chữ C cuối cùng là con người hay là chính mình. See the shelter, the support, the storm, the survival and see yourself. Nhìn lại chính mình. Vậy cái nào nghe và làm theo lời ta phán đây giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá. Còn một người nghe mà không làm theo lời ta phán đây thì giống như một người dại cất nhà mình trên đất cát. Một sự tương phản rất rõ ràng. Một người được gọi là khôn ngoan, một người bị gọi là dại dột. Khôn ngoan và dại dột. Và chúng ta nhờ ơn Chúa tra xét đời sống mình, mình là người nào. Ở đây chắc chắn không ai muốn bị gọi là dại cả. Thực tế thì có khi tôi biết nhiều khi cũng dại lắm, nhưng mà ai mà nói mình dại chắc mình buồn lắm phải không? Mình muốn là người khôn ngoan. Và đây là bí quyết quý vị. Khôn là sao? Xây nhà mình trên vần đá, tức là nghe và làm theo lời Chúa. Phần cái thánh này nó đọc qua lại nãy giờ trong 5-6 lần rồi phải không? Nghe và làm theo lời Chúa, nghe và làm theo lời Chúa. Còn dại là nghe và không làm theo, như một người xây nhà trên cát. Chữ khôn đây trong nguyên ngữ có nghĩa là thận trọng, là chu đáo, là sáng suốt. Prudent, thoughtful, discerning, biết phân biệt. Và trong Matthew 7 lần chữ này được dùng, và hầu hết chỉ vào một con người khôn ngoan, sáng suốt, sẵn sàng sửa soạn sự trở lại của Chúa trong sự sốt sắng siêng năng làm việc, phục vụ Chúa, vâng lời Chúa. Có nhiều gì xét S không ha? Siêng năng, sốt sắng, sẵn sàng sửa soạn, sáng suốt. Mình cần những điều đó, bởi vì Chúa sẽ trở lại, sự đoán xét sẽ đến, cơn bão sẽ xảy ra. Còn dại là sao? Trong nguyên ngữ chữ này là mình có chữ moron trong tiếng Anh đó. Moros. Một người dại. Và sự khác biệt chỉ đơn giản với đề nghe làm theo và nghe không làm theo mà thôi. Và hai động từ để miêu tả cái việc nghe và làm theo này trong cả hai câu kinh thánh. Một người nghe và làm theo được dùng ở trong thì hiện tại trong nguyên ngữ Hy Lạp để nói tới một bản chất liên tục của sự vâng lời hay là không vâng lời. Liên tục. To stress the ongoing nature of obedience or disobedience. What we do determines who we are. Điều mà chúng ta làm hay không làm, nó quyết định chúng ta là ai. Khi chúng ta tiếp tục nghe lời Chúa và tiếp tục làm theo lời Chúa, chúng ta được kể là người khôn ngoan. Khi chúng ta nghe lời Chúa ngày này qua ngày khác mà không làm theo lời Chúa ngày này qua ngày khác, chúng ta được kể là kẻ dại. Và động từ trong ngữ cho thấy điều đó. Tất nhiên có nhiều lúc mình cũng yếu đuối, mình một lần mình quên làm theo lời Chúa, nhưng mình nhớ Chúa nhắc mình làm lại thì cũng chưa dại lắm đâu, phải không? Nhưng mà một sự liên tục, ongoing nature. Không ai xây nhà trên cát, không ai xây nhà mà không lập nền. Trong thực tế không có, phải không quý vị? Không có. Mà người làm đó thật sự mình nói dại là cũng không có oan, đúng không? Ông mà không xây nhà trên không có nền là đúng là nói dại, đúng rồi, oan gì nữa. Nhưng mà mình nghĩ đời sống thuộc linh mình coi, khi mà không làm theo lời Chúa, chuyện đó nó phi lý vô cùng. Mình nghe lời Chúa mà không làm theo lời Chúa chẳng khác nào như xây nhà mà không xây nền, ai làm chuyện đó bao giờ? Mà nói dài thực ra cũng không có ăn. Mà nếu quý vị đừng buồn, mai tôi nói quý vị dài mà Chúa nói, phải không? Nếu mình không làm theo thì lời Chúa nhắc nhở chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có một cuộc đời, và mỗi chúng ta đều là những thợ xây. Và chúng ta xây dựng cuộc đời của mình, xây dựng đời sống thuộc linh của mình. Và có hai lựa chọn rất rõ ràng. Quý vị lựa xây dựng trên nền tảng nào? Trên đất cát, trên sa bồi, trên cát lúng, hay là trên vần đá vững vàng? Tất nhiên mình sẽ xây nhà trên vần đá chứ. Thì cái vấn đề đặt ra đó là đúng rồi, tất nhiên chứ, mình phải làm theo lời Chúa chứ. Nguyện Chúa giúp cho quý vị và tôi, chúng ta sẽ xây nhà trên vần đá, sẽ làm theo lời Chúa. Có ai trong chúng ta đang xây nhà trên cát, tức là chỉ nghe lời Chúa thôi mà không làm theo, thì có muộn không? Chưa muộn. Cảm ơn Chúa, sáng nay quý vị nghe lời Chúa, quý vị được sự nhắc nhở, nghe mà làm theo. Quý vị đã nghe rồi, mà nếu không làm theo thì không có trách ai được, phải không? Không có trách hội thánh, không trách mục sư được, không trách ai được hết. Chúa nói rất rõ ràng, mà sáng nay nghe rồi. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta làm theo lời Chúa và nhắc nhở nhau làm theo lời Chúa. Và để có thể làm theo lời Chúa, mình cần làm gì? Đọc lời Chúa, học lời Chúa. Chúng ta có chương trình đọc kinh thánh trong năm. Đó là cơ hội để quý vị có thể cùng đọc lời Chúa cùng với nhau. Nếu ai chưa có dịp tiện, xin lấy chương trình đó. Tôi còn nợ quý vị một số bài đi hội đồng rồi chưa có chấm xong, nhưng mà sẽ đọc và chấm gửi quý vị trong tuần đến. Làm bài, không biết câu hỏi đặt, gọi bắt nhắc hỏi lên, hỏi nhau, nghiên cứu. Rất là dễ quý vị ơi, mỗi ngày một đoạn và trả lời mấy câu, ít lợi lắm. Học, mình có lớp trường chủ nhật, quý vị có ai nghĩ rằng mình giỏi đủ không cần học không? Có ai không? Tôi nghĩ không ai dám nói mình giỏi đủ cả. Thầy Thiên Ân còn học, tôi còn học, nhiều người còn học lắm. Mình phải học, học lời Chúa. Sáng trường chủ nhật, giờ nhóm thờ phượng. Tối thứ năm, tôi biết chắc không biết có nhiều người giỏi quá hay sao, không biết, không chịu tới học hay là bận quá. Cố gắng đến học đi ơi, mình phải học, phải học lời Chúa. Tối thứ sáu, giờ học của gia đình trẻ, các em thanh thiếu niên, có rất nhiều cơ hội mình phải học lời Chúa. Mỗi ngày chương trình sống với thánh kinh, Our Daily Bread, đài nguồn sống trong cái website nhà mình có nhiều, rất nhiều những cái chương trình, và thậm chí cái bài giảng mà quý vị đang nghe đây nữa, mới nghe xong bước ra cái quên mất rồi. Về nghe lại, và chúng tôi sẽ upload lại và sẽ edit lại những chỗ mà ho hen gì đó, cắt bỏ để quý vị có thể nghe cách dễ dàng hơn. Mình cần phải nghe lại lời Chúa. Nhiều khi không cần nghe nhiều những bài giảng như cả năm trước mình quên rồi, mở nghe lại, chúng ta nhắc nhở của lời Chúa. Chúng ta có kinh thánh, mở ra đọc lời Chúa. Quan trọng hơn không phải chỉ đọc, chỉ học thôi, mà cần phải làm theo. Phải làm theo, phải không? Đại hội thể thao đang diễn ra. Mà thật sự khi khi ngồi mà xem các em thi đấu đố kinh thánh đó quý vị, wow, mình thấy wow, giỏi quá, nhớ quá giỏi luôn. Mấy mục sư ngồi nhìn nhau, nó mình mà lên nó chắc mình cũng thua. Tôi làm giám khảo mấy cái đợt, wow, giỏi quá. Mà thật ra biết không, luôn luôn có một câu hỏi đặt trong lòng, cảm ơn Chúa các em yêu mến lời Chúa, đọc lời Chúa. Nhưng quan trọng hết, tôi cầu nguyện không phải chỉ yêu lời Chúa, nhưng yêu Chúa ngôi lời, và không phải chỉ đọc, học, nhớ, hiểu, nhưng mà phải làm theo. Bởi vì các em đó có thể biết rất nhiều kinh thánh mà không làm theo thì quý vị làm gì không? Chỉ là một người Pharisee thôi, một người giả hình mà thôi. Và đó còn nguy hiểm hơn rất nhiều, và sẽ đứng trước một cái bi kịch trước cổng thiên đàng, đó là tưởng được mà không, tưởng thật mà giả, và rồi đánh mất tất cả. Chưa giúp chúng ta. Chúng ta đã học qua bài giảng trên núi, và tôi muốn kết luận chúng ta nhớ điều này. Wow. Xong trong tờ chương trình, quý vị xem mình có, tôi có để trong đó một cái lời tuyên bố. Mình thấy trong cái trang chương trình đó, chúng ta là ai và làm gì đó. Thì tôi ghi đây là: chúng ta là một tập hợp các tín hữu tin lành. Vì thấy đó không, cái hình thập giá đó. Tập hợp các tín hữu tin lành, cam kết sống, thứ nhất, thuận phục đại mạng luật, và thứ hai, thực thi đại mạng lệnh của Chúa Jesus Christ. We are an alliance of evangelical believers committing to follow the great commandment and secondly fulfill the great commission of our Lord Jesus Christ. Và bằng cách mà thực hiện qua by being a faithful wife, WIFE, worship instruction, fellowship evangelism, bốn trọng điểm tôn thờ Thiên Chúa, trưởng dưỡng tâm linh, thông công phục vụ, truyền giảng của người mình nói rất là nhiều. Và tại đây tôi muốn nói hai điểm này, mình thấy không? Hai điều rất là quan trọng mà Chúa nhắc nhở dạy dỗ chúng ta: đại mạng luật và đại mạng lệnh, hay đại giới răn và đại mạng lệnh. Đại giới răn của Chúa là gì quý vị? What's the great commandment? Trong phần kinh thánh, phần Matthew chương 22, 36, 40, kính Chúa yêu người, mình tóm tắt như vậy đi. Yêu Chúa yêu người. Đó là điều mình đang học, điều Chúa dạy, mình nghe, mình biết. Bây giờ nói đến thực hành. Chúng ta thực hành chưa? Chúng ta yêu Chúa chưa? Thật sự yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn hay chưa? Chúng ta đã yêu nhau, yêu anh em như chính thân mình chưa? Yêu kẻ lân cận như chính mình chưa? Chỉ ngay cái điều răn lớn nhất thôi mình thấy là wow, xin Chúa giúp con. Không phải chỉ nghe, mình phải làm. Còn đại mạng lệnh thì sao? Đại mạng lệnh là gì quý vị? Dạ, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, mà làm phép báp-têm cho họ và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Quý thuộc lòng con thánh này phải không ạ? Mà thuộc mà không làm được ích lợi gì không? Không có lợi gì cả. Tôi nhớ có đọc một cái minh họa thế này. Tôi có đứa con gái chẳng hạn, nó thiên ái con, bây giờ ba phải đi con ở nhà, phải dọn nhà nghe chưa? Chơi xong là phải dọn đồ chơi. Nó nói dạ. Đi xong về, ủa sao con đồ chơi tại nhà vậy? Nó kêu, ba biết sao không? Hồi nãy ba nói gì con nhớ hết, để con nhắc lại ba nè. Ba nói rằng, con nhớ dọn đồ chơi nghe chưa? Nó lặp lại răm rắp đi từng lời, nó con thuộc rồi ba ơi, con thuộc rồi. Mà chẳng những thuộc nữa, mà con nghiên cứu, con nhờ thầy Thiện Ân để dịch những câu đó qua tiếng Hy Lạp nữa. Con đọc cho ba nghe tiếng Hy Lạp luôn. Tiếng Pháp, tiếng Mễ, ủa, hay quá. Mà biết sao không? Con có người bạn, con nhờ bạn con sáng tác bài hát dựa theo câu ba nói đó. Một bài hát dựa theo như ba dặn con là con nhớ dọn nhà rồi đó. Rồi ba biết sao không? Con vẽ ra một mô hình cho thấy rằng nếu mà con dọn đồ chơi thì nhà mình sẽ sạch như thế nào? Sẽ sạch sẽ ra sao? Ba sẽ vui như thế nào? Nhưng mà đồ chơi vẫn còn đầy nhà hết. Thì sao quý vị? Và chúng ta làm điều đó với lời Chúa. Quý vị thấy không? Trách nhiệm chúng ta là rao giảng phúc âm cứu người. Mình thuộc câu kinh thánh đó, mình lập kế hoạch, mình nói rất là hay, mình hiểu ý nghĩa câu kinh thánh đó, mình tổ chức những buổi học kinh thánh để nói vấn đề đó, mình có những bài hát kêu gọi cái vấn đề truyền giáo đi ra cứu người đó, nhưng mà rồi không làm gì hết thì sao? Xây nhà trên cát, xây nhà trên cát. Nguyện Chúa cảnh tỉnh chính tôi quý vị để chúng ta thật sự sống theo lời Chúa. Sống theo lời Chúa. Chúng ta kết luận hai câu kinh thánh còn lại của bài giảng trên núi này, câu 28, 29 là đáp ứng của đoàn dân. Phản ứng của họ sau khi những gì Chúa nói đó. Vả khi Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ vì Ngài dạy như là có quyền chứ không giống các thầy thông giáo. Họ lấy làm lạ, chữ lấy làm lạ ở đây có nghĩa là kinh ngạc, sửng sốt. Một phản ứng rất thường xuyên của đoàn dân trước sự dạy dỗ của Chúa trong chương 11, chương 13, 19, 22 nói đến. Và nhấn mạnh đến quyền năng của Chúa, đến thẩm quyền của Chúa. His power, his authority. Và động từ cái làm lạ ở đây, nó trong cái dạng gọi là bất hoàn thành, imperfect. Nó một sự kinh ngạc. Nó tiếp tục vương vấn họ, thậm chí trên đường về nữa. Họ cứ nghĩ trong đầu, wow, sự dạy dỗ thật là tuyệt vời. Họ kinh ngạc vào điều đó. Bởi vì sao? Chúa dạy như là có quyền, has authority. Đó là chữ chìa khóa đưa độc giả Matthew đến những chương tiếp theo, chương 8, chương 9 và chương 10. Và thẩm quyền của Chúa trên tà ma, tật bệnh, trên tử thần, trên thiên nhiên, trên tội lỗi. Và nếu có cơ hội mình sẽ học với nhau. Thẩm quyền của Chúa. Và nghe dạy không giống các thầy thông giáo là những học giả rất là uyên thâm. Nhưng phần lớn, cách họ giảng dạy đó là họ trưng dẫn những giáo sư trước đó, những sự dạy dỗ trước đó. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài là nguyên ngôn. Ngài là ngôi lời và Ngài giảng dạy với thẩm quyền. Thật vậy, không có ai có thẩm quyền giảng dạy như Chúa Giêsu Christ. Không ai có thể sống một cuộc đời như Chúa Giêsu Christ. Không ai có thể chết như Chúa Giêsu Christ. Không ai có thể sống lại như Chúa Giêsu Christ. Để ban sự sống cho người tin nhận Ngài. Bởi vậy quý vị ơi, không có một nền tảng nào khác để chúng ta có thể xây dựng cuộc đời mình ngoài Chúa Giêsu Christ. Ngài là phần đá mọi thời đại. Chúng ta phải vâng theo lời Chúa, làm theo lời Chúa và xây dựng cuộc đời mình trên những gì lời Chúa dạy về Ngài. Để đảm bảo chúng ta có thể đứng vững trong ngày cuối cùng, trong sự đoán xét, trước cơn bão. Người khôn sẽ đứng vững trên vần đá, còn kế dại sẽ chìm trong cát luấn trong ngày phán xét. Người khôn sẽ đứng vững, kế dại sẽ chìm trong cát luấn. Phản ứng của đoàn dân như vậy, còn đáp ứng của quý vị là gì? Khi nghe lời Chúa xong, quý vị có đáp ứng gì? Bài giảng trên núi, tuyên ngôn nước trời dạy chúng ta cách bước vào nước trời, bước đi trong nước trời như thế nào, phải sống ra sao? Những nguyên tắc sống đạo mà con dân Chúa cần biết, cần thực hành, chúng ta đã học rất là nhiều phải không? Chúng ta thực hành như thế nào? Chúng ta cần phải làm muối của đất, là sự sáng thế gian, cần phải hòa tan và tỏa sáng. Matthew chương 5 câu 13, 16, mình thực hành ra sao? Chúng ta cần phải sống tỏ bày tình yêu thương, còn phải cho người thấy về Chúa là ai, Ngài đấng như thế nào, chúng ta thể hiện ra sao. Có rất nhiều vấn đề mà đã học về sự cầu nguyện, về vấn đề tỏ bày tình thương cho những người thù nghịch mình, đi thêm một dặm về luật vàng, rất là nhiều điều chúng ta thực hành ra sao. Những phước lành đầu tiên ngay trong Matthew chương 5 chương 7 này, đến cái vụ ngôn cuối cùng trong câu chuyện này, những sự dạy dỗ của Chúa chúng ta đáp ứng như thế nào. Tôi nghĩ đây là những lời đầy quyền năng của Chúa, đầy thẩm quyền, full of authority, để đánh động tấm lòng, để đập tan kiêu ngạo, để vặt mạch sự giả hình, để xem xét tư tưởng, để chỉ ra động cơ. Nó bứng rễ chủ trương cậy luật pháp và việc làm chúng ta. Nó đưa đến nhận thức về sai phạm và tội lỗi chúng ta. Nó mở ra một hướng đi mới và ban cho hy vọng sống. Nhưng sẽ không ích lợi gì cả nếu chúng ta chỉ nghe và không thực hành. Chúng ta học rất nhiều điều trong bài giảng trên núi. Nhưng nếu chỉ nghe mà không làm theo, thì Gia Cơ nói chúng ta đang tự lừa dối mình. Mong dùng hình ảnh rất là dễ hiểu. Đó là một người soi gương, thấy mặt mình trong gương rồi làm gì? Dính lọ nghè bây giờ làm gì? Ok, rồi bỏ đi. Không ai làm chuyện đó. Và ông kết luận trong chương 1 của 25 thế này: kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc đó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhưng cái chương 1 của 25 này nói đến 5 bước để một người có thể thật sự làm theo lời Chúa đó. Tự xét chính mình, tức là xét kỹ luật pháp, tin cậy về luật pháp sự tự do, thông hiểu, tức là bền lòng suy gẫm, thuộc lòng, tức là không phải nghe rồi quên đi, và rồi thực hành, hết lòng giữ theo pháp tắc đó. Chúng ta kết thúc bài giảng trên núi buổi sáng hôm nay. Kết thúc loạt bài Hiến chương nước trời sự bình thường mới. Đây là nếp thường trong lối sống con dân Chúa, một sự bình thường mới. Cũ nhưng mà mới, bởi chúng ta cần phải tái lập đời sống, mà một sự cam kết mới để sống và làm theo lời Chúa quý vị. Phải xây dựng ngôi nhà cuộc đời của mình trên một nền tảng vững chắc, tức là trên vần đá. Để rồi căn nhà thuộc linh đó sẽ đứng vững trước sự phán xét của Chúa, trước cơn bão. Đó có chuyện rất là quen thuộc. Cái sự xa cách mà chúng ta đối diện đó là vấn đề giữa hiểu và hành. Nguyện Chúa giúp chúng ta lắng nghe lời Chúa, lãnh nhận lời Chúa và làm theo lời Chúa. Đầu giờ tôi nói tới hình ảnh của cái tháp Pisa tại Italy. Cái vấn đề của cái tháp này á, là do cái nền thiếu một nền tảng vững chắc, và phải tốn đến 25 triệu Mỹ Kim để có thể khôi phục lại, nhưng cũng chưa được nữa, và tốn vô số giờ công để tìm cách khắc phục. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay có một tin tức rất tốt lành: chúng ta sẽ không phải tốn rất nhiều tiền như vậy đâu. Chúng ta không tốn gì cả, bởi vì những gì có thể làm để khôi phục cuộc đời chúng ta là một nền tảng vững chắc, mình không cần phải xây dựng nữa, đã có. Mà nền tảng đó là Chúa Jesus Christ và lời Thánh Kinh mà quý vị có trong tay. Chúng ta có thể xây dựng đời sống ta trên lời Chúa, trên vấn đề vâng phục lời Chúa và làm theo lời Chúa. Trên cứu Chúa Jesus Christ là tảng đá khối. Chúng ta cần đến với Chúa Jesus là vần đá của mọi thời đại. Xây dựng đời sống mình trên Chúa Jesus Christ, trên lời của Chúa, trên sự vâng lời, và đó là bằng chứng của đức tin thật nơi cứu Chúa Jesus Christ. Amen.